tấm 160 nói về cái pháp khí. Đây là một cái danh từ Phật học. Thứ nhất là ý nghĩa là sáu cái loại khí cụ, pháp cụ mới dùng để mà trong trong chùa đó. Và nhiều tiệm chưa muốn bán những cái chuyện này. Tới tấm 161 thì cái ý nghĩa thứ nhì là được biểu diễn qua cái sự tích của ngài Huệ Khả, nhị tổ Huệ Khả. Ngài đó đi vì cầu pháp mà quỳ sau lưng ngài Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trời mà không ai đòi hết đó, không Bồ Đề Đạt Ma không có đòi mà vẫn quỳ được, đến độ mà còn cắt cái tay nữa để mà đạt được mình khẩn cầu. Khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đó thấy ngài Huệ Khả đó sẵn sàng chặt cái tay để bày tỏ cái lòng thành tâm của mình đó, thì lúc đó đó thì Bồ Đề Đạt Ma mới biết rồi là Huệ Khả đó là đã qua được cái thử thách. Quý vị muốn thành cái pháp khí đó, quý vị phải qua cái thử thách. Cái thử thách là gì? Cái bản tính của thử thách đó là để quý vị có cơ hội để mà chứng tỏ rằng, để chứng minh rằng mình thiệt sự là một cái pháp khí. Ngài Bồ Đề Đạt Ma khi mà thấy rằng cái ông Huệ Khả này xứng đáng rồi, mới nói là ta sẽ truyền cái y bát cho con và sẽ làm cho con là một nhị tổ của cái Phật Pháp ở bên Sư Tàu này. Quý vị thấy cái ví dụ điển hình này của cái Pháp Tàu, của Pháp Đại Thừa đó, muốn làm pháp khí không phải là dễ đâu. Cô Quan Ngân. Cô Quan Ngân có hỏi, nói về cái pháp khí đó, tôi thắc mắc, tò mò, tọc mạch. Không biết thầy có nhìn ai là pháp khí là chưa? Cô Quan Ngân cô nói thầy, cô đề nghị là thầy đuổi vài sư cô ra, nói cách khác là đừng có đuổi mấy thầy, chỉ đuổi mấy cô thôi. Mấy cô lộn xộn lắm, có thể có xứng đáng là không? Dễ mất lòng. Thầy đâu có bao nhiêu mà đuổi rồi còn gì mà chùa nữa, đuổi còn gì mà ngoài là cái coi là tăng đoàn nữa. Cái đàn bà nó khổ lắm, họ khó lắm. Người bên phụ nữ đó, cái pháp đó là phải 2 năm là làm Sajini, 2 năm để mà làm Thích Samana, rồi lúc đó mới được xét làm Tỳ Kheo Ni, tương đương ít nhất là 4 năm. Nhìn khi mấy cái hòa thượng khác tôi đòi ít nhất 5 năm. Tại sao như vậy? Nên thầy nghe tôi đồn như vậy mà đừng trách thầy. Anh mấy ông hòa thượng nói với thầy á là hắn nói là tại vì ông hòa thượng nói là mấy cái cô đó nó đùng họ bỏ đi ngay, thành ra chẳng thà bắt họ làm 5 năm trước cái đã, lúc nó bỏ đi mình đã hưởng lợi rồi. Quý vị thấy thầy là tỳ bi hơn nhiều, đối với thầy có 4 năm thay vì 5 năm. Cô Tương Hương có nói là nghe không rõ nè, nghe như cô Tương Hương nói là con thấy mà thầy khó khăn như vậy, tụi con thấy hay quá, chắc là con sẽ hy sinh cái thân của con để mà con xuất gia. Nói gì mà có lý. Cô có cái câu hỏi nữa. Ai cũng cua pháp khí. Trong bếp làm gì với pháp khí của thầy?
Mấy cái đồ nấu ăn
À, cái này là cái vấn đề mà nói hơi đi xa về cái đề tài một tí. À, nhưng điều mà phải nói một cách công bằng. cô nói là cô không biết về pháp khí mà bên phía cái Phật điện là sao, về pháp khí bên cái nhà bếp á, thì mấy cô mấy người ở trong nhà bếp rất là giỏi về pháp khí, cầm dao là thấy khiếp luôn. Để trả lời cái câu đầu tiên hết á, người hỏi là trong cái nhóm có ai là pháp khí nữa không, có ai xứng đáng là pháp khí. À, thầy nghĩ có một số rất rất là khá làm được pháp khí, không biết là không là một, thầy không biết nữa. Cái vấn đề là như vậy. Quý vị biết không? Nghĩ lại chứ quạt. Cái người, cái ông thầy Hệ Khả đó, không xứng đáng. 9 năm trời đó, không xứng đáng làm pháp khí. Ngài Hệ Khả đó, nhẫn chịu cái thử thách đó 9 năm trời đó. Tại sao như vậy? Tại cần 9 năm trời mới vun tập, rèn luyện cái đức tính của Ngài Hệ Khả để mà có thể trở thành được một pháp khí sau khi 9 năm trời. Vì vậy, 9 năm trời mà khổ sở như vậy. Thì khi mà Ngài á, mà qua được cái thử thách đó đó, gì xảy ra? Thì nổi trong cái chốc lát đó đấy, thì Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói là ông là xứng đáng làm pháp khí của ta, đây là cái y bát của ta. Cái đó là cái pháp đố ngộ. Đó là cái pháp đố ngộ mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma huấn rèn luyện cho Ngài Hệ Khả. Thành ra tùy cái pháp của cái vị truyền là pháp gì. Chứ ai có người đó chỉ có xứng đáng là pháp khí một cái pháp của tiềm đố, tiềm ngộ. Nghĩa là mình giác ngộ từ từ. Ngược lại, Ngài Hệ Khả đó là đốn ngộ 9 năm trời. Mà nếu như ông nhúc nhích một cái mà trật một bước thôi là ông sẽ lọt đài. Nghe cái vị có hiểu không? Cái thử thách của Ngài Hệ Khả nó khó dễ sợ. Cái Ngài Hệ Khả đó, cái trình độ rất là cao, thành cái thử thách nó cao dễ sợ lắm. Mà 9 năm trời nhúc nhích một cái là tiêu. Chả hạn như bữa nay trời nó mưa, gió nó thổi. Ông có thể nói là trời ơi, tôi phi cả mấy năm trời của tôi ngồi đây, tôi quỳ đây làm cái gì? Trời mưa nè, hả? Ướt át nè, gió nó thổi nè. Cái chuyện tôi làm nó vô lý dễ sợ. Nó tiêu. Có thể mấy năm mà ông ngồi, ông quỳ, ông đứng, ông quỳ đó, hoàn toàn phí cuộc đời của ông. Quý vị thấy cái ý thầy nói không? Cái đó là pháp đố ngộ, quý vị. Ông này ông nói rằng á, là cái ông này ông tuyệt vọng rồi, ông bỏ đi ông sẽ chết. Thành ra ông á không thể bỏ đi được, vì vậy có quyền áp dụng cái pháp đốn ngộ. Ông gọi là cái pháp khí của pháp đốn ngộ. Nghe có hiểu không? Ngược lại nha, quý vị rất là thoải mái. Quý vị có áo quần để mặc, những người xuất gia của học trò của thầy đó có cái phòng về mà nghỉ, khi mệt về đó nghỉ, có đồ ăn đó. Chủ nhật thì tới, thứ bảy chủ nhật thì có người tới cúng đồ ăn cho mà ăn. Họ không có cái sự, không có sự cấp bách ở trong, vì vậy họ không có cái cơ hội mà học cái pháp đốn ngộ nó khó hơn. Họ sẽ là pháp vi của pháp tìm ngộ chứ không phải là đốn ngộ. Nên câu trả lời cho cô Quả Ngân đó, thầy hỏi câu hỏi là có ai là cái xứng đáng làm pháp đối ngộ này không, pháp khí này không. Thầy trả lời ấy, những người mà pháp khí của đối ngộ thì không có, họ khi nào cũng than phiền đấy. Mấy cô chuyên môn cái than phiền nó là trời ơi, sao thầy mà ác với con dữ vậy, tại sao mà con muốn mà thầy không cho, thầy không chiều con tí nào hết. Những cái người mà than phiền, những cái người mà cứ phân bì đó là những người không phải là pháp khí của đốn ngộ. Cao lắm là tiềm ngộ thôi. Rốt 9 năm trời Ngài Huệ Khả không được giúp đỡ gì đấy. mày chết mày ráng chịu, mày bình là mày ráng mày chịu, tao cống rét là ráng mày chịu. Cô cần nghe có lý là không? Ai thắc mắc gì khác không? À, thì câu hỏi là mấy ông tổ đó đào tạo nhân tài là bằng cách làm pháp khí là không? Trả lời cái đó trả lời thẳng không được, thì phải nói giảng thêm một tí mới trả lời được. Pháp khí là cái gì? Thì mới nói cho cái vị cái ví dụ đó, giảng cái vị về cái đốn ngộ, cái pháp về tiệm ngộ đó, đấy là ý nghĩa là như vậy đó. Có nghĩa là quý vị có đủ sức mà thọ nhận cái pháp đó là không? Nghe có rõ ràng không? Quý vị có xứng đáng để được ban cái pháp đó không? Quý vị nhớ, khí là cái gì? Là khí cụ. Có nghĩa là mình có thể chứa đựng được. Chẳng như bây giờ cho đem đổ một cái đồ vào một cái khí cụ, một cái đồ đựng, mà cái đồ đựng nó nhỏ quá thì nó tràn ra. Quý vị thấy mình tí không? Thành cái pháp khí là cái dụng cụ, nó chỉ chứa đựng chừng đó thôi, không thể chứa đựng hơn nữa. Nghe rõ ràng không? Thành quý vị thấy cái duyên của Ngài Hề Khả đó là chín trong trời, nó khổ dễ sợ. Tưởng tượng quý vị phải quỳ sau lưng một cái người khác chín năm trời, không, Ngài ta không thèm ngó gì quý vị, Ngài ta không thèm nói cái gì một tiếng, không thèm nhìn quý vị nữa. Quý vị có chịu nổi được nổi không? Thầy cám đoan cái việc thầy không thấy ai trong ngày hôm nay có mặt ở đây đó có thể quỳ được chín năm trời. Mình là ba xì lô cố hết. Thành xin hỏi cái gì cho nó chắc đi, có ai ngày hôm nay mà dám nghĩ rằng mình có thể quỳ 9 năm trời liên tiếp không? Thầy hỏi cô là cái một cô, tôi hỏi là tại sao quý vị có dám quỳ 9 năm là không? Không quỳ đâu, quý vị không thể nào quỳ 9 năm nổi. Mà đừng nói chuyện mà sau 9 năm mà còn chặt cánh tay nữa. Quý vị có sẵn sàng chặt cánh tay là không? Không, quý vị đâu phải là pháp khí đâu. Thành quý vị không thể nào nghĩ được. Mà quý vị thấy không? Lúc đó cái tâm trạng, cái tâm trí Ngài Huệ Khả đó, quý vị không thể nào tưởng tượng được. Quý vị không thể hiểu cái tâm trạng người ta ra sao được hết. Thì mới chứng minh cho quý vị thấy, quý vị không hiểu được, chứng minh rằng là quý vị không phải là pháp khí của pháp đốn ngộ. Nghĩa là sao? Quý vị không phải làm tổ được đâu. Quý vị muốn làm tổ, phải hiểu, phải được truyền cái pháp đốn ngộ mới làm tổ được. Chúng ta không phải là tổ. Bà xin lỗi cô ấy. Thì thật mình nói gì nói, nhưng không thể nào mà không thể nào hiểu được cái cảnh giới người ta được. Là mình không phải là xứng đáng. Có vì không nhận con tàn nhẫn dễ sợ. Ok. Nhìn cái Phật pháp, cái vị thấy mình là ba xì lô cố hết. Cái thời bài này không ai nhẫn chịu cái khổ được hết. Bằng cớ là sao? Cái vị nghĩ Huệ Khả bao nhiêu cái áo? Bao nhiêu cái áo tràng? Một có là không? Tại 9 năm rồi chắc nó mục hết rồi. Thầy nghĩ sau 9 năm rồi cái áo chắc nó nát rồi. Vừa sương, vừa nắng, vừa ấm ướt này nọ, vừa mồ hôi này nọ là chắc chắn cái áo nó nát rồi. Vì bao nhiêu cái áo? Ai có một cái áo cho thầy coi? Cái thế giới nó khác. Trở về cái quan niệm Phật giáo mà của cái pháp khí. Pháp khí là một cái đồ đựng, thành mình làm tràn đầy cái đồ đựng đó để truyền cái pháp cho cái đời sau. Thì vì hiểu không? Là người cái vị tổ đó ta tròn những cái pháp khí khác nhau. Vì tổ phải tròn những cái pháp khí khác nhau, rồi đổ cho nó đầy hết, để mình truyền lại cái tâm huyết của mình cho cái đời sau. À, dạo này ông Hoài có những cái chuyện ông nói, ông từ cái nhóm Phật giáo bên Nhật Bản á, ta chuyên môn tụng cái niệm cái hồng cái tên của cái kinh Pháp Hoa thôi, thì họ biết bao nhiêu cái phước báo nó tạo ra, họ được được vợ này, được tiền này, được thăng chức này, đủ thứ hết á. Thành ra họ cái pháp là gì thì tu chừng nó thôi đó, thì phải để cầu những cái phước thế gian. Thành ra ông hỏi chừng nào ông nghe là mình nói kinh Pháp Hoa nó còn kinh khủng hơn nữa, kinh Hoa Nghiêm còn kinh khủng nữa, chừng nào mình mới tụng được cái tên của kinh Hoa Nghiêm. Thành ra mỗi đêm, mỗi tối cung phu tối chúng tôi ngày nào cũng tụng hết, có gì đâu mà phải gắt gớm ghê gớm dữ vậy. Thành ra bên kia họ cái pháp họ nó lủng khủng, tại dùng những cái Phật pháp của mình mà để cầu những cái pháp thế gian, phước thế gian, là nó pháp nó lủng khủng, mình là phương pháp trật. Ông nào cũng hỏi về cái bên phía Nhật họ tu họ cái phái này họ tự gọi là Phật giáo, thiệt ra là không phải Phật giáo, là thế gian giáo, mà họ rất là thịnh hành, tại vì họ bước trước cái nhà thờ, họ làm, họ o bế những người tới tu, rồi cổ vọ họ để mà tu, thành ra họ ngày càng đông. Nhưng để thiệt ra cái đông đó là cái pháp thế gian. Thành ra thầy ông hỏi là về cái pháp này, thầy dặn gì cho ông biết, cái pháp đó là pháp trật đường rồi, pháp lộn rồi. Thành ra nói thì người ta phật lòng, điều tại lỡ hỏi thầy trả lời thôi, nếu không muốn nghe thì đừng có hỏi. Thành ra cái pháp họ tu là họ cầu cái những cái phước báo thế gian. Cái Phật pháp mình là mình cái đại sự mới đi, mà giống như lấy cái bảo kiếm mà đi cắt cỏ vậy đó. Không phải là phí cuộc đời mình, phí cái bảo kiếm mình. Cái vị cái tâm cái vị mà ai trao cái bảo kiếm, cầm cái bảo kiếm mà đi cắt cỏ thì cái vị nghĩ cái tâm cái người đó, cái hiểu biết cái người đó nó đi tới đâu, đi được bao xa. Pháp khí là cái gì? Cái ông tổ nó có cái vấn đề. Bồ Đề Ma có vấn đề lớn lắm. Lúc mà ngày Bồ Đề Ma qua bên tàu đó, 80 mấy tuổi rồi. Từ lúc mà ngồi trong quay vào tường nó quả ngân gần 90 tuổi rồi. Nhìn không có ai, nhìn quanh không có ai. Không ai muốn học pháp cái đó. Có một cái ông thầy tàu khùng á, muốn nói nhất định đòi học. Muốn nói ông có đủ sức để mà học. Là vừa rồi nghe thấy thầy khả thần quang nói cái ông này ông dốt, đâu có đủ sức mà, đâu phải là pháp khí đâu. Các vị biết không, đây là một cái phước nó lớn không thể tưởng tượng. Trong 9 năm trời đó, ngài Bồ Đề Đạt Ma đó rèn luyện huệ cả để thành một cái pháp khí luôn. Các vị nghĩ là Bồ Đề Đạt Ma 9 năm trời mà không làm gì hết hả? Cái việc quá lầm đó. Ý thầy nghĩa là sao? Tại vì trong 9 năm trời đó, nhờ ngài Huệ Khả sẵn sàng nhận chịu tất cả những cái nhục nhã, cái khó khăn, cái tuyệt vọng mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đã đày đọa ông này 9 năm trời mới trở thành pháp khí được. Sau 9 năm trời mới trở thành pháp khí để có thể nhận được cái pháp đủ ngộ của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Trước đó không xứng đáng. Quý vị thấy nó dễ sợ không? Quý vị thấy lần đầu tiên mình bàn ra, mình nói rõ ràng cái rõ ràng cái bí mật của đại thừa, nó dễ. Quỳ 9 năm trời. Kiếm ngài Bồ Đề Đạt Ma quỳ 9 năm trời là trở thành pháp khí ngay lập tức. Sau 9 năm trời vẫn chưa xứng đáng. Cái này không thôi phải quỳ lên 9 năm nữa. Dễ sợ không? Cái chặt tay đó là cái duyên để ông này trở thành cái pháp khí. Không thôi phải quỳ tiếp. Chưa đủ. Sai thắc mắc gì không? Cô có ngờ? Không.
Mỹ?
Mỹ có.
Đài Loan có.
Đài Loan không? Chắc chắn là không có.
Hay là...
Thái Lan thì không biết. Tại vì có nhiều với ông sư bạn Thái Lan, thầy muốn làm ông phiền lòng tội họ. Có. Tại vì ngài Tiếng Hóa đem cái truyền tới cái pháp của ông tổ. Chưa ông nào? Không, tổ còn sống. Ở cô này nói, ông chết rồi, ông cái này nó bỏ rồi. Đủ còn sống mới quan trọng. Không, ông này cô nó muốn nói là cái ông tổ mà còn sống tôi mới tới, mà yêu cầu ông cứu tôi á, ý của cô là như vậy thôi. À, kiếm tổ để mà kêu yêu cầu ông tổ gửi đi Tây Phương Cực Lạc.
Dạ thưa thầy, con nghe mấy thầy ở Việt Nam.
Hỏi một lần thôi khó thôi nha. Người nói Việt Nam bây giờ ta đề nghị rằng là mình bầu tổ bằng cách nào, nhận tổ bằng cách là người ta lúc mà chết, sau khi chết thì có xá lợi. Vì trước khi chết biết cái giờ mình chết, giờ ngày mình chết. Thì nếu như vậy thì thiếu gì tổ. Cái thế giới này nhiều ông tổ như vậy lắm. Biết bao nhiêu người đó đã như vậy thì biết với bao nhiêu người như vậy. Như vậy mà trình độ họ còn thấp hơn là mấy người có hiện diện ngày hôm nay nữa. Những người đó mà đứng được xưng làm tổ thì những người một số hiện diện ngày hôm nay đáng lý phải làm tổ luôn nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Cái cô quả ngân này nhất định phải moi cái tên ông tổ thứ nhì là ai. Có lời gì không?
Có giúp được đắp nước hoặc là có giúp được cái gì cho chúng sanh, hoặc là có cứu những cái gì cho chúng sanh.
Phải hỏi mấy ông tổ, thầy đâu phải tổ sao thầy biết được. Nếu mà thầy biết thì làm tổ vậy. Ngồi đây làm cái gì? Thầy muốn quý vị buồn lòng. Nhưng đều thầy mà biết thì biết những chuyện đó thầy làm tổ vậy. Thôi ngồi đây là phí thời giờ của mình. Ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là ông tổ đó có đi núp để trốn hay không ta? Có trốn chứ, ông tổ nhiều khi phải trốn tại vì ông chưa đủ sức để mà chống chọi lại những cái địch thủ ông. Lộ ra nó bị nó giết. Rất là thông thường. Ông tổ khổ lắm. Tổ mà lộ ra một cái, không ai giết họ, mà những cái người sư, mấy người ni muốn giết họ, chống chạy đâu hết. Tổ khổ lắm. Mà tổ mà lộ đầu ra là những cái người tăng ni đó, gần gũi họ nhất đó, thân cận họ nhất đó, là muốn giết họ. Thành lộ không được. Chứ sao đời ông vua, ông hoàng đế cũng vậy. Hoàng đế mà người mà nguy hiểm nhất đó, là anh em ổng. Anh chị em ổng. Mấy người đó người nguy hiểm nhất. Mất nước mà, đương nhiên là mất rồi. Đừng nói về tổ không, cái tượng Phật không, bên nước Á Nhĩ Căn Đình đó, nó có cái tượng Phật nó to, thiệt là to đó. Rồi từ Taliban nó lấy mìn đó, thuốc đạn đó, nó đổ tung cái tượng luôn. thì nồi trong vài tháng sau nước Mỹ nó qua nó đánh tan, nó chạy quặt đuôi mà chạy mất nước luôn. Thế là một cái tường thôi, đừng nói chuyện ông tổ, cái tường là chỉ là đất thôi đó. Cái nghiệp cái tội nó nặng lắm. Đất đá mà phá là chừng như vậy, cái tội đã như vậy, huống gì giết cái người mà ông tổ thì không biết bao nhiêu là Phật Bồ Tát là biết tốn biết bao nhiêu tâm huyết mới đào tạo được mà tới hại người ta là phiền lắm. Thì cam đoan cái vị đó, đào tạo một người tổ nó khó hơn là đúc một cái tượng Phật nhiều lắm, khó không thể tưởng tượng. Cái vị đừng có nghĩ ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi đó ngồi 9 năm trời đó, không có đâu, âm thầm mà dày Huệ Khả 9 năm trời. Nhờ dạy như vậy mà ông ấy không bỏ cuộc mới trở thành được pháp khí. Thành ra cái pháp khí là cái người phải xứng đáng, phải có thành cái gì. Cái vị nghĩ nếu cái gì mà bỏ cuộc sớm quá thì cái vị chứa đựng nó ít lắm. Đừng có bỏ sớm quá. Anh tham quan gì không? Ngày hôm nay mình nói về cái pháp khí đó. Cái gì giống như làm đúc một cái chuông như vậy. Cái gì biết không? Đây là một cái pháp khí này. Cái này đó, bên Đài Loan đó, họ mua một cái miếng đồng mà loại tốt nhất bên Nhật đã đem qua. Rồi 3 tháng trời, một ông thợ mà chuyên môn đó cầm cái búa đánh 3 tháng trời mới xong. Làm sớm được, làm lẹ không được, cần rất nhiều thì giờ mới uống được thành một cái pháp khí, không phải là dễ đâu. Thời gian mà chúng các thầy các Bồ Tát, Phật Bồ Tát đó, mà rèn luyện con người đó, đệ tử của họ để nó thành một pháp khí, nó rất rất là khó khăn, rất là tốn thời giờ. Quý vị thấy đây có cái đại chuông, mình có cái pháp khí như vậy nè. Thế thành một cái chùa nó cần những cái loại pháp khí khác nhau như vậy. Nếu quý vị nói ai cũng muốn trở thành một cái đại chuông này á, thì làm sao mà làm lễ bây giờ? Một cái người tổ đó, người ta phải biết cái pháp mà có thể rèn luyện những cái loại pháp khí khác nhau. Mỗi người trở thành một pháp khí khác nhau. Ai thắc mắc gì không? Thì bởi cái vị thấy cái đại chuông, cái dùng của nó đó, nó khác cái dùng của cái khánh. Cũng giống như là cái khánh nó khác cái dùng của nó, khác cái mỏ này, hoặc là cái mỏ lớn. Thành quý vị thấy cái pháp đại thừa mình như vậy, đủ cái loại pháp khí, đủ loại hết. Coi người loại là loại đố ngộ, có người gọi là tiềm ngộ, người thì nhiều khi là được giác ngộ tại vì lại Phật, người đó đắc pháp là tại vì đứng đó mà thiền thiên đứng, những người đắc pháp là đắc đạo là tại vì nhờ tụng thần chú. Mỗi người cái công phu nó khác. Ngài Tiến Hóa đặc biệt ở chỗ đó. Ngài Tiến Hóa đặc biệt ở chỗ là cái sức của ngài đó đào tạo nhiều cái loại pháp khí khác nhau. Đào tạo được là tại sao? Đã từng làm những loại pháp khí đó rồi. Cũng giống như bên lúc những tôi mà thỉnh mấy cái chuông, mấy trống này về đó. Cái chuông phải tới một cái chỗ khác, rồi cái mỏ thì tới chỗ khác, rồi tới cái chỗ khác nữa để họ chuyên môn làm cái này thôi nữa. Sắp gửi về tới đây tháng sau sẽ tới. Thì mỗi người có một cái tài khác nhau. Thành ra người tổ vậy, người ta đã từng làm chuyện đó hết rồi. Vì có kinh nghiệm đã từng làm rồi, thành mới có thể đào tạo những loại pháp khí khác nhau. Ngược lại, ngài Hư Vân đó, người tổ trước đó. Ông tổ trước đời ngài Tiên Hóa, cái pháp mà ngài Hư Vân mà dạy được truyền lại là chỉ thiền thôi. thiên đó. Không thể nào truyền mật tông được. Còn chúng ta đó, ở xứ Mỹ đó, cực kỳ có phước. Được Ngài Đại Bồ Tát như Ngài Tịnh Hóa có đây để rèn luyện biết bao những cái loại pháp khí khác nhau cho cái đời sau. Nói cách khác, nói một cách trắng trợn, quý vị phải xứng đáng á, đủ sức chứa đựng mới có thể đổ đầy vào được. Có sức mới dài, không có sức không dài. Không thể nào dậy sớm được. Nếu mà thầy cười thì chọc quê ông này, nói nhưng mà mấy mùa không. À, ông nói là nhiều khi họ tụng cái tên của kinh xong rồi lâu lâu tụng một cái phần tụng kinh nữa. Thầy nói sau này cái trong cái kinh Lục Tổ có cái ông sư đó tới thỉnh pháp á, nói là tôi tụng kinh Pháp Hoa là 3000 biến. Lục Tổ gì nói ông học ông tụng 3000 biến vẫn chưa biết gì hết hả, xong dốt dữ vậy. Ai thắc mắc gì khác không? Ngày nay người ta hỏi câu hóc búa, thầy phải trả lời hóc búa. Tại vì câu hỏi khó, phải trả lời khó. Nói ông phải lái 90 phút mới tới đây. Tại ông ở xa đó. Ông nghe, ông nói này, nếu mà lái 90 phút rồi về lại trốn 90 phút nữa. Thì như vậy có công đức mà trở thành giác ngồi. Ông nói, đương nhiên công đức lớn, dễ sợ lắm. Thầy không bao giờ thầy làm chuyện đó đâu. Tính mà rốc vậy. Tại vì đối với thầy không giác ngộ nào mà mình xứng đáng là lại 90 phút. Mấy người Mỹ có nhờ yếu dễ sợ. Ông nào nói cái chuyện mà thấy nó thấy nói mà nghe mà bực dễ sợ luôn. Cái thời ngày Lục Tổ đó, cái vị biết không? Biết bao nhiêu ông sư đó là đi bộ đó, cả ngàn dặm, cả mấy ngàn dặm luôn. Đi ngoài đi chân, không có ngựa, đâu có xe lửa đâu, nó đi bộ. Rồi tới đó làm gì? Tắm cái đã. Không được Lục Tổ bịt mũi lên, ông từ đâu tới vậy? Mặc áo quần sạch sẽ, cạo râu, lạy, ba cái lạy. Đi nhiễu, quỳ xuống, chắp tay lại, hỏi, thành tâm hỏi, đại đức, con, đây này từ đó tới để con xin hỏi một câu, con xin đại đức từ bi mà dạy cho con. Chuyện là sự thật xảy ra. Tổ nói, được, nói câu hai câu xong đuổi. Không bao giờ ngồi đó mà giảng cho quý vị, giảng kinh cho quý vị nghe 2 tiếng đồng hồ đâu. Những cái người mà trình độ thấp mới tụi ba si lô cố mới, thầy ba si lô mới bỏ 2 tiếng đồng hồ mà dạy cho quý vị nghe kinh vậy. Như cái đệ tử cưng đà hàng của thầy đó, đủ. Không có thì giờ mà phí với quý vị đâu. Thầy nói tôi rất tiếc là ông phải biết sự thật đó, là 90 phút lái đi là tốn thì giờ, 90 phút đi, 90 phút về, cộng 2 tiếng đồng hồ là hoàn toàn phí cuộc đời của ông. Thầy khuyên đó, khi mà ngày nhị tổ mới nói, à ta là nhị tổ đây, lúc đó mới xứng đáng. Ai thắc mắc gì khác không? Sự thật bây giờ cũng khó, nó khó nghe lắm. Câu hỏi là ông nhị tổ không chịu lộ diện ra, làm sao tôi làm gì bây giờ? Thầy nói lúc mà thầy sư phụ thầy chết á, thầy sợ dễ sợ. Mình bỏ cuộc đời mình theo ông thầy, mong thầy mụn của tỏi, sao bây giờ? Đi học ai bây giờ? Thì thầy lùng mấy đệ tử ngài tiếng hóa hỏi yêu cầu dạy thầy, đi gặp em thầy xin được dạy. Ai cũng nhìn mặt thầy nói thôi không dạy đâu. Lịch sự vậy. thầy bỏ cuộc. Sự thật là thầy nói dài hơn mà dài cái gì cho quý vị biết. Cái kinh nghiệm thầy nó thầy mới khôn đó. Thầy mới nói đó, nếu ông muốn lộ diện ra. Thầy khôn lắm, thầy mới nói là tôi nguyện rằng cái đời này tôi sẽ tìm vị tổ phục vụ cho ngài và học hỏi với ngài. Chị xảy ra có ngân 22 năm chưa? 22 năm vẫn chưa lộ. Nên cái chứng minh cái vị thấy cái tâm này tâm giác. Cái tâm mình là chỉ gạt nhị tổ đó, là ông lộ diện ra để tôi lại ông rồi ông dạy tôi bỏ đi. Cái gì mà không có thành tâm, cái gì nghĩ cái gì được hưởng, cái xứng đáng được dạy này không? Bởi 22 năm mà tu hoài vẫn đi tới đâu hết gì vậy đó, đâu có ai dạy nó. Kể xong thì thấy buồn dễ sợ, tủi thân dễ sợ. Cái điều kiện quý vị trở thành pháp khí, quý vị lúc mà cầu pháp, thứ nhất là phải cầu pháp thành cái thử thách của ngài Huệ Khả là thứ nhất, quý vị có thiệt sự cầu pháp là không? Thứ nhì, quý vị có thành tâm là không? 9 năm trời để mà chứng minh quý vị đang cầu pháp, chứ không phải nói là tôi nguyện sẽ phục vụ cho nhị tổ. Tôi kể quý vị nghe thấy không? Thầy quý vị tầm thường dễ sợ lắm. Mình lừa ông tổ, tôi nhận mất mặt dễ sợ luôn á. Bây giờ ai cũng cười khức 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 cười. Không có thành tâm, không cầu pháp, phải quỳ 9 năm trời để mà cầu pháp, rồi cuối cùng á phải chặt cánh tay để mà chứng tỏ cái lòng thành tâm của mình. Nó khó như vậy thưa quý vị, muốn trở thành pháp khí nó khó như vậy. Thành thì thầy trả lời, mình thấy quanh nó co, mình nói thẳng luôn. Ông bỏ mấy thì giờ có vài tiếng đồng hồ cuộc đời ông thôi mà ông nghĩ đó, ông là cái đó là cái xứng đáng để đắc đạo thì còn lâu lắm. Hỏi thắc mắc gì không? Cái vì nghĩ là Huệ Khả không bỏ cuộc 9 năm trời á? Có chứ. Huệ Khả quỳ nó thế rồi mới chuyện điên rồ như vậy. Những quý vị ngồi đây học, ngồi nghe giảng 2 tiếng đồng hồ. Ông này ông Mỹ ông khang phiền nó, tôi lái 45 phút. Mua tuần nào tôi lái tới mà cứ ông ngồi ông nói chuyện cà phê với ngộn cứ một tấm không nhất định không đi đâu nhúc nhích nữa. Trong 62. Nghe chuyện ngài Hề Khả nó lý thú dễ sợ. Cái gì biết không? Mình phải đội ơn ngài Huệ Khả đó, đã làm nói một cái gương cho mình thấy được á, cái quá trình mà cầu pháp nó ra sao, đắc đạo nó ra sao. Thì trong 9 năm trời đó thì ngài Huệ Khả là giống như cái sắt mà phải luyện nó để uống nó được, nó không còn chất cặn bã nữa. Lúc đó mới được xứng đáng dạy. Tốn bao lâu? 1-2 câu là xong rồi. Thì đợi 9 năm trời rèn luyện xong cái pháp thành cái pháp khí. 9 năm trời mới thành cái pháp khí. Rồi trong chốc lát đổ nó đầy ngay. Khiếp không? Thấy ly kỳ không?
Có người nói với thầy tại sao mà tôi tới đây mấy tháng mà không được dạy gì hết vậy?
Thầy chỉ là câu giờ để nhị tổ dạy cái gì thôi. Chỉ nói chuyện cho vui vậy thôi. Ông thúc thầy phải dạy tiếp đi, dạy tiếp. Thì bạn Kinh nói là ngài sư trở về phương Nam ẩn trốn 16 năm. Cái kinh này là kể rằng cho quý vị thấy rằng là ngài từ phía nam tới đó, tới Hoàng Mai, xong rồi khi mà xong rồi thì trở về lại phía Nam. Những cái pháp thầy học á, thầy thú thần quý vị là rất là thấp, Thưa hồi nãy muốn cho quê cái bên phía Nhật, nhóm Nhật Nichiren đó là Pháp Thế Gian, thì thầy cũng có những Pháp Thế Gian nói cái vị nghe thôi. Cái Pháp mà thầy học được đó, là cái vị phải ủng hộ những người xung quanh. Cái đó là cái chuyện của Ngài Mạnh Thường Quân đó. Đó là tướng nước Tề. Có một cái người gọi là cái người phục vụ đó, ông quân sư rất là giỏi, tên là Phùng Hoang, đa mưu túc kế dễ sợ lắm. Từ xưa có những người chuyên môn là rèn luyện cái trí huệ người ta để làm quân sư rất là đa mưu túc kế. Thành Mạnh Thường Quân mới sai Phùng Hoang đi lấy thuế. Từ xưa như vậy, đang biết không, là ông vua cho mình mảnh đất, có làng, có rúa, ruộng lúa này nọ, người ta trồng đó, thì mỗi năm mình tới mình lấy thuế người ta, mình làm quan như vậy đó. Thành đời xưa mấy ông quan như vậy đó, mới sai cái ông người là tới thâu thuế. Thì trước khi đi đó, thì Mạnh Thường Quân mới ra lệnh cho Phùng Hoang, ông quân sư đó, nói là ông đó, ông làm xong rồi, làm chuyện xong rồi đó. Ông thấy cái gì mà tôi cần đó, ông mua đi, ông đem về cho tôi. Tin tưởng như vậy. Thì Phùng Hoang mới tới, mới thấy dân chúng nghèo khó, nghèo khổ dễ sợ. Thì ông Phùng Hoang mới triệu cả làng tới, vùng nó tới, nói là năm nay á miễn thuế. Là không là miễn thuế năm nay rồi, còn á sẽ đốt cái hợp đồng là sẽ thâu thuế quý vị nữa luôn. Anh Hùng về trở về lại báo cáo thì ông tướng đó, thì Mạnh Thường Quân mới hỏi: "Úi, ông khùng hay sao vậy? Sao ông dám là không thâu thuế mà còn đốt hết tất cả những cái hợp đồng mà nộp thuế cho tôi nữa?" Thì Phùng Hoang mới nói. Ông nói là tướng ngài á là có tài sản này, có giai cấp này, có ngựa này, có mỹ nữ này, không có gì mà thiếu hết. Thành tôi á mới quyết định là mua cái mà ông tướng là nói tôi mua. Tôi mua cho ông ấy cái chữ nhân và chữ nghĩa. Mạnh Thường Quân rất là giàu, nhưng đều cái người này là cái người có cái giai cấp, thành ra bỏ qua, không có mắng nhiếc nữa. Cái chuyện nó là đã xong rồi, mình chịu thôi. Quý vị biết đời xưa đó, ông vua mà ban cho cái vị ơn thưởng thì cũng có quyền mà lấy lại nó. Thì sau này ông vua mới cất chức tướng của cái Mạnh Thường Quân và đuổi ra khỏi triều. Thì Mạnh Thường Quân không có chỗ nào dung túng được nữa, phải trở về cái làng của mình. Thành khi mà người dân làng mình nghe được cái ông Mạnh Thường Quân trở về làng đó, thì họ cả làng ra sắp hàng cả mấy dặm luôn. Người Việt Nam mình lúc này mà tổng thống Clinton qua đó là cầm cái cờ Mỹ nè, lắc cả mấy ha, cả mấy cái số luôn nè, đứng ra sắp hàng ra cả mấy dòng luôn để tiếp đón ông tướng này. Đó mà tôi cũng là biết ơn cái ông quân sư của mình. Cái vị biết không, một cái trí huệ là quý vị phải nên ủng hộ những người xung quanh, giúp đỡ. Ai thăng bác gì không, Pháp Thế Gian ai cũng hiểu ngay lập tức. Bởi cái sau này cái danh từ Mạnh Thường Quân đó là có ý nghĩa là như vậy đó, là cái người mà người có cái chí khí, có nghĩa khí, giúp đỡ người ta không cần cầu lợi. Ai thắc mắc gì không? Có chứ. Cái pháp, cái lợi thế gian nó có lợi gì, có xuất thế là không? Cái đó là lên lớp vậy đó. Trước hết quý vị phải tạo cái phước báo của thế gian cái đã. Quý vị thứ nhất là phải tạo cái phước thế gian cái đã. Khi quý vị tạo phước thế gian đủ rồi, quý vị tự động sẽ muốn làm hơn nữa đó, thì phải làm cái phước xuất thế. Thì cứ giống như là quý vị tạo cái phước thế gian rồi, Ngày đó quý vị nói phải có cái gì hơn cái này không? Thì có người mới tới dạy quý vị là có cái pháp hơn, là pháp xuất thế. Thì quý vị để ý chứ qua như ông Bill Gates, mấy cái người mà ủng hộ mấy cái bảo tàng viện đó. Quý vị biết những cái người giàu khi mà họ làm chuyện từ thiện đó, là họ đang tăng trưởng cái phước báo của họ. Thì họ đang tạo thêm cái phước báo thế gian cho họ nữa. Thì khi họ làm đủ rồi đó, thì ngày họ nói, ngày đó họ sẽ nói là có gì hơn cái này nữa. Quý vị biết chuyện xảy ra. Thì khi đó, đó họ mới được dạy là nên ủng hộ cái nhà thơ. Thay vì xây nhà thương không, nên giúp xây cái nhà thơ. Còn phước nhiều hơn nữa.
Thầy nói đúng rồi, tại vì cái ngày khắc cô độc cũng vậy. Trước khi gặp Phật đạo cũng bố thí dữ lắm rồi, mới thấy gặp Phật, mới theo Phật. Khắc
cô độc. Thì quý vị xây đủ nhà thơ rồi. Thì sau này, thầy kể cái này, chuyện chứ gọi là chuyện tâm phào, cho vui vậy thôi. Chứ còn thầy đâu có biết gì đâu, chỉ kể chuyện phịa để câu giờ thôi. Sau khi cái vị xây trường học này, xây nhà thương rồi, bỗng nhiên người ngày nào đó người ta sẽ tới nói muốn hơn nữa hả, giúp cái nhà thờ đi. Rồi ông mới bỏ tiền ông xây biết bao nhà thờ. Khi mà xây đủ rồi, bỗng nhiên cái tư tưởng nó khởi lên, nói có gì hơn nữa không? Rồi đó sao ta dạy gì, xây một cái miếu của đạo giáo. Thì ông bay qua Đài Loan, nói cái ông đạo sĩ, tôi muốn giúp đỡ ông. Nè, 5.000 này, 10.000 này, 500.000 này, 1.000.000 này, xây đi, xây cho nó to hơn tí đi. Cái vị làm như vậy, mấy ông đạo giáo sẽ trả ơn lại cái vị này. Đạo giáo họ dữ lắm, cái vị mà giúp đỡ, nâng đỡ họ, họ sẽ ủng hộ cái vị. Lộ ra luôn, hiện ra trong mơ, hào quang sáng ngời. Biết bao nhiêu thiên nữ ca hát tổ nhạc lên. Mới nói bỏ nhỏ, ông biết không? Thầy nói giỡn vậy. Cái hãng nhỏ nhỏ kia rồi, ông bỏ tiền vào, ông đầu tư vào nó đi. 5 năm nữa ông sẽ thành trọc phú luôn đó. Cái hãng tên hãng Google đó. Tự nhiên như vậy đó không? Nó trả ơn con ngay lập tức rồi. Thành ra nó có kết quả. Nó càng đổ tiền mà nó xây cái biếu cho đại giáo đạo giáo. Mà ngày nó càng lộ ra. Thì sau khi mà cái lễ tạ ơn này xong, cái vị ta biết, cái biết cái vị sẽ chạy qua bên đạo giáo, miếu đạo giáo. Cái vị biết có 1-2 cái miếu gần đây nè. Tới đó, ủng hộ cho họ. Gặp mấy ông đạo sĩ dữ lắm, lộ ra ngay. Rồi sau khi cái vị xây biết bao nhiêu cái đạo miếu đạo giáo rồi, rồi quý vị cũng quyết định nói là phải có cái gì hay hơn cái này nữa. Thì lúc đó khoảng chừng 500 năm nữa. 500 năm nữa quý vị sẽ được đạo người nói bách nhỏ là có một cái chùa nhỏ tên là Sư Lư Sơn Tử ở Nam Cali đó. Ông sư đó, để con cháu sao mà nó nghèo mạt rệp à. Thì mới yêu cầu ông tới cho họ cái tiền gạo thôi. Thì để cái cháu chắc chí của thầy 500 năm sau nó nghèo quá đi. Cả cái chùa nó quỳ xuống, nó niệm Phật, nó tùng thủ nhãn để nó trả ơn cái ông thí chủ này. Vờ nhờ tụng thụ nhãn đó, nhờ cái lời Phật đó, cái ông thí chủ nó, ông giàu không thể tưởng được. Thì mình nhớ sáng này cô dì đến cô kể câu chuyện vui không? Là cô nói ngài Ma Ca Diếp là một cái vị gọi là mới A La Hán thôi. Hơi thấp một tí. Mà chú niệm cho một con chuột nó chết thôi, một lần thôi nha. Là con chuột đó, nó sau nó trở thành công chúa. Cái vị tưởng tượng trong tương lai mà cái người nối dõi dòng dõi của thầy đó nó càng nghèo chừng nào nó sẽ giống như là Huệ Khả vậy đó. Tại cái pháp này nó chậm, tại phải 500 năm mới xong được. ngày ngày Bồ Đề Đạt Ma có 9 năm là xong. Cái pháp của thầy á, 500 năm mới xong được. Thành ra cái câu hỏi trả lời là câu hỏi cô con hỏi mấy câu mà cốc lọc như vậy thì ra nó hóc búa dễ sợ lắm. Câu hỏi có vẻ rất là khờ khạo mà cái người này không phải là người khờ khạo. Hỏi hóc búa. Thầy kể chuyện vui thì ra Đức Phật phải làm như vậy thưa con. Cái gì biết không? Đức Phật đã từng làm như vậy rồi. Hay không? Phải bò từng bước từng bước. Thì con ngồi đó mà nói tại sao mình phải làm việc, phải trồng trọt, phải lao công. Chứ đừng nói tại sao nó khó quá, cái này khó quá. Nó khó quá đi. Thành ra cái pháp xuất thế, muốn tới pháp xuất thế phải có làm pháp thế gian trước. Mà khi cái vị tới pháp xuất thế, cái pháp xuất thế, cái phước xuất thế đó, nó bao gồm luôn cái pháp thế gian. Thầy mới chứng minh cho con thấy đó. Hiểu không? Mà khi quý vị tới trình độ mà quý vị trồng cái phước xuất thế thôi, nó có cái phước thế gian luôn, ở trong nó luôn. Làm thế chứng minh quý vị thấy cái pháp xuất thế đó, cái phước xuất thế nó bao, nó đầy đủ hết tất cả những cái phước thế gian. Thầy thắc mắc gì không? Thành ra cái vị thấy cuộc đời ông tổ nó khổ như vậy. Thầy cũng muốn làm tổ, mà thầy cũng muốn khuyên cái vị làm tổ khổ lắm. Ngày lục tổ quý vị thấy khổ lắm, là phải bỏ chạy, vác giò lên cổ mà chạy, trốn 16 năm trời. Mà những cái người mà địch thủ mà độc đáo nhất á, là mấy ông tăng, mấy ông tăng nổi tiếng, họ là La Hán. Chứ phải là tứ quả. Quý vị thấy đây là cái điển hình của tu pháp, của tu thiền đó. Là mình tu mà không ai biết. Đừng nói tôi là thiền sư. Tôi là đệ tử tiên hóa. Tu thiền không ai biết. Đừng khoe khoang. Tôi biết nhiều dễ sợ. Hết thì giờ đó. Ai có thắc mắc gì không? Tuần sau mình sẽ bắt đầu 166.